Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tại một số vị trí xung yếu và ngập úng trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. Hoàn lưu bão số 11 gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Các địa phương và các lực lượng tích cực vào cuộc khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nhân dân về dự án công viên Nghĩa Trang, xã Đại Lai. Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh, ngày 7 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí xung yếu và ngập úng trong tỉnh. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã đi kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ tại các xã Tam Giang, Tam Đa và phường Kinh Bắc. Cùng đi có đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tại giáo xứ Đồng Nhân, xã Tam Giang, nơi có hơn 100 hộ dân với trên 400 nhân khẩu, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, toàn bộ các hộ dân đều bị ngập úng. Hiện nước đã rút bớt so với cuối tuần trước, song vẫn có xu hướng dâng lên. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó, đồng thời hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn. Nhiều hộ gia đình cũng đã chuẩn bị thuyền, phao cứu sinh để phòng ngừa khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin tuyên truyền đến người dân, chủ động các phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù người dân đã có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, song tuyệt đối không được chủ quan lơ là, đặc biệt cần chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, phòng tránh đuối nước trong mùa mưa bão. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ có chính sách quan tâm hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Kiểm tra trực tiếp tại bờ tả sông Ngũ, huyện Khê, thuộc địa phận thôn Đông Yên, xã Tam Ra, cho thấy nền bê tông bờ đê bị vỡ, sụt lún. Mặt bờ, mái bờ sông xuất hiện cung trượt với độ sâu từ mặt bờ xuống 40-50cm, chiều dài cung trượt khoảng 15m. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương, công ty thủy lợi khẩn trương có giải pháp khắc phục, hạn chế xe trọng tải lớn đi lại, tránh gây thêm áp lực lên kết cấu công trình, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của bão tại khu phố Vạn Phúc, phường Kinh Bắc.
Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí đê xung yếu trên địa bàn xã Hợp Thịnh và xã Xuân Cẩm. Cùng đi có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra khu vực K8+200 đê Thả Cầu thuộc thôn Bảo Tân, xã Hợp Thịnh. Đây là khu vực bị sạt trượt mái đê nghiêm trọng, phần chân đê bị sói lở sâu có nguy cơ vỡ khi mưa lũ tiếp diễn. Đây cũng là vị trí đê đã được công bố tình huống khẩn cấp ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân sinh sống dọc tuyến. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, không để người dân ra vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời yêu cầu địa phương phải khẩn trương di rời toàn bộ 19 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn có lương thực, điện nước đầy đủ để bà con yên tâm. Song song với đó phải xây dựng ngay phương án tái định cư lâu dài, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quỹ đất phù hợp để chuyển toàn bộ 19 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương huy động lực lượng gia cố tạm thời mái đê, sử dụng bao tải cát, bạt chống thấm để chống sạt tiếp, đồng thời chuẩn bị hồ sơ phương án xử lý khẩn cấp ngay sau khi thời tiết thuận lợi. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đã kiểm tra khu vực K20+300, đê Tả Cầu, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm. Mực nước sông dâng cao có nguy cơ tràn bờ, đe dọa các khu dân cư và khu công nghiệp lân cận. Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng ngay phương án chủ động tiêu thoát nước, nhất là vận hành kịp thời các trạm bơm chống úng, không để nước tràn qua mặt đê hoặc chảy ngược vào đồng ruộng, gây thiệt hại sản xuất. Đồng thời yêu cầu xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ mưa lũ, phân công rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, khi có diễn biến bất thường phải kích hoạt ngay phương án 4 tại chỗ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền cảnh báo sớm để người dân không chủ quan, chủ động di chuyển tài sản vật nuôi đến nơi an toàn. Đồng thời cần bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, kiểm tra mực nước, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Chiều tối ngày 7 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã họp trực tuyến với các xã phường trong toàn tỉnh về công tác triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Phòng thủ Dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, mực nước tại các sông lên nhanh. Tại sông Thương tăng 1 mét, sông Cầu tăng hơn 90 cm. Tổng lượng mưa trung bình từ 19 giờ ngày 6 tháng 10 đến 13 giờ ngày 7 tháng 10. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 135,2 mm, ở một số nơi lên tới hơn 350 mm. Đến 14 giờ chiều 7 tháng 10, mực nước trên sông Thương tại Cầu Sơn đã trên báo động 3, tại phủ Lạng Thương trên báo động 2, sông Cầu ở mức trên báo động 1 và dưới báo động 2, sông Đuống dưới báo động 1, dung tích các hồ chứa đạt gần 100%. Ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều xã thuộc các khu vực phòng thủ trong tỉnh bị ngập, có nơi xảy ra sự cố, nhiều địa phương sạt lở đường giao thông, bờ đê, nhiều đập tràn bị ngập, chia cắt cục bộ các địa phương. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập, hơn 8.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, hơn 3.000 hecta lúa rau màu bị ngập, đã có vật nuôi bị chết do ngập nước. Tại các địa phương vùng ven đê đã chủ động di rời người dân đến những nơi an toàn, xây dựng phương án kế hoạch hiệp đồng để ứng phó. Nhiều ý kiến tại hội nghị nhận định tình hình hiện diễn biến phức tạp, mực nước các sông đang dâng nhanh. Các sông trong tỉnh xảy ra một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5 mét, các đập sẽ tiếp tục bị chia cắt. Các địa phương bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các điểm sung yếu, nguy cơ tràn đê nếu mực nước tiếp tục lên cao. Các địa phương đề nghị tỉnh tăng cường phương tiện hỗ trợ di chuyển người dân. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu đồng chí Bí thư Chủ tịch các xã nắm rõ tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các xã địa phương dọc sông đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của các tuyến đê chính, duy trì thường trực để phát hiện kịp thời các dấu hiệu sự cố, tập trung xử lý ngay từ ban đầu. Nếu đồng chí nào để xảy ra sự cố vỡ đê do yếu tố chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Rà soát lại các hộ gia đình ở trong vùng ngập úng không đảm bảo an toàn phải thực hiện di chuyển đến nơi an toàn. Đến 8 giờ tối 7 tháng 10, các hộ dân phải được ở trong điều kiện an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ huy thường xuyên cập nhật tình hình. Ngành Nông nghiệp và Môi trường phải tính toán rõ mực nước, đánh giá tình hình để có phương án, ưu tiên đến sự an toàn của tuyến đê chính, xây dựng kịch bản chủ động trong tình huống xấu nhất. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh cũng chỉ đạo một số nội dung cụ thể đối với đề xuất của các địa phương, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, biểu dương tinh thần của các địa phương và các ngành thành viên trong công tác ứng phó với hoàn lưu của bão số 11, đồng thời yêu cầu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và khẩn trương triển khai thực hiện. Đồng chí Lê Xuân Lợi nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, trong đó yêu cầu đảm bảo điện phục vụ sản xuất linh hoạt. Liên quan đến việc di dân, đồng chí Lê Xuân Lợi yêu cầu các địa phương rà soát kỹ và khẩn trương thực hiện di dân đảm bảo an toàn, đồng thời chỉ đạo lực lượng quân sự, công an tăng cường phối hợp. Đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo đơn vị khai thác công trình thủy lợi bơm tiêu thoát nước, sớm tham mưu hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ. Các thành viên ban chỉ huy cần bám sát nhiệm vụ được phân công, trực 100%, bám sát địa bàn để có chỉ đạo đảm bảo ứng phó tốt nhất.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã kiểm tra khu vực cầu Đông Sơn thuộc địa bàn xã Bố Hạ. Dù đã có cầu mới, song vẫn còn cầu cũ, rất mất an toàn vào mùa mưa bão. Đồng chí yêu cầu địa phương chủ động xem quy trình xử lý ra sao, đề xuất thành lập hội đồng định giá với Sở Tài chính, làm thủ tục thanh lý để thực hiện tháo dỡ theo đúng quy định. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra tỉnh lộ 292C, đoạn đi qua địa bàn thôn Bến Trăm, xã Bố Hạ, xuất hiện 3 điểm ngập sâu gây chia cắt địa bàn. Các phương tiện không thể tham gia giao thông. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo địa phương cắt cử cán bộ trực cảnh báo người dân tại các khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua các khu vực này. Trực tiếp kiểm tra điểm sạt lở đê đoạn K2+600 thuộc đê Tả Thương, Dương Đức thuộc địa bàn xã Mỹ Thái, do ảnh hưởng của mưa lớn đã bị sạt khoảng 20 mét. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương nhanh chóng huy động nhân lực, tập trung triển khai khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn đê, đồng thời nhanh chóng thống kê thiệt hại, kinh phí khắc phục sự cố để tỉnh bổ sung ngân sách cho địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự báo nước lũ sẽ tiếp tục dâng, do đó yêu cầu các địa phương không được chủ quan, cần nhanh chóng rà soát lại tất cả các điểm ngập sâu, cắt cử cán bộ trực, cảnh báo người dân không được đi qua, đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu, giữ liên lạc thường xuyên với các khu vực bị cách ly, chia cắt, mỗi một tiếng chủ động liên lạc người dân một lần. Đồng thời các địa phương phải chủ động cảnh báo người dân nếu xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài, chủ động chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nhu yếu phẩm. Các địa phương chủ động rà soát, đánh giá chính xác thiệt hại của người dân để thống kê, báo cáo cấp trên nhanh chóng có phương án hỗ trợ người dân. Các điểm có nguy cơ sạt lở thì cần cảnh báo người dân chủ động tránh xa để bảo đảm an toàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã đi kiểm tra tình hình sạt lở đất đá tại một số tuyến quốc lộ đường tỉnh trên địa bàn một số xã miền núi vùng cao của tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo Sở Xây dựng, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, số 10 và 11 khiến nhiều tuyến đường sạt lở đất đá ta luy dương, ta luy âm, ảnh hưởng tới kết cấu công trình giao thông. Tiêu biểu các tuyến như quốc lộ 31, quốc lộ 279, đường tỉnh 290, 291, 293, 248 và một số tuyến đường tỉnh, đường do xã quản lý. Qua kiểm tra trên đường tỉnh 291 qua xã Tuấn Đạo và quốc lộ 31 qua địa bàn Vân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng và Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hoàn thành việc ban bố tình huống khẩn cấp để xử lý nhanh nhất. Tại km 96 800 trên quốc lộ 31 nơi giáp danh với tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Lạng Sơn có phương án và thông báo không cho các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trong quá trình xử lý. Trước mắt, Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang làm đường tránh tạm thời để cho người dân cũng như giáo viên tại một số điểm trường, vùng sâu lưu thông. Địa phương cần bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để hướng dẫn cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Tại vị trí sạt lở trên tuyến đường liên xã tới Đồng Cao và xã Đại Sơn, địa phương cần nhanh chóng san gạt tạm thời để người dân di chuyển, tuyệt đối không cho xe tải trọng lớn đi qua. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục khi hết mưa bão là phải xử lý ngay để bảo đảm giao thông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đang lên nhanh. Chiều 7 tháng 10, sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 28,87m, trên mức lịch sử năm 2024 là 28,81m. Tại trạm Đáp Cầu 5,24m dưới báo động 2 0,06m, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,4m trên báo động 3 0,4m, tại trạm Vụ Lạng Thương 5,95m dưới báo động 3 0,35m, trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,29m ở mức báo động 2. Dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên mức báo động 3, lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2, báo động 3. Hoàn lưu của bão số 11 gây ra mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu, giao thông chia cắt, ảnh hưởng giao thông. Phản ánh của phóng viên Thời sự Chính trị trên một số tuyến đường qua địa bàn các xã Nhã Nam, Yên Thế. Mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 10 đã khiến cho khu vực km 8 của tuyến đường tỉnh 294 qua địa phận xã Nhã Nam bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Hạt Quản lý Đường bộ Tân Yên cùng với các lực lượng chức năng của xã Nhã Nam đã tổ chức ứng trực lập chốt cảnh báo, hỗ trợ người dân di chuyển. Ông Nguyễn Văn Thái, Tổ bảo vệ an ninh trật tự xã Nhã Nam cho biết.
Nước tràn về tuyến đường 294 thì cái lực lượng chúng tôi đã tuần tra liên tục và cắm biển báo để cho nhân dân hướng dẫn các xe và người qua lại an toàn. Đến giờ phút này an toàn, không xảy ra vấn đề gì.
Mưa lớn cũng đã khiến nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 17 qua địa phận xã Yên Thế bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Hạt Quản lý Đường bộ Tân Yên đã bố trí công nhân canh trực từ 5 giờ sáng ngày 7 tháng 10 ở những khu vực ngập sâu để đảm bảo giao thông, đồng thời trăng dây đặt biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu để các phương tiện di chuyển theo hướng khác. Anh Giáp Xuân Trường, Hạt trưởng Hạt Quản lý Đường bộ Tân Yên thông tin.
Sáng mùng 7 là 5 giờ sáng, Hạt cũng đã triển khai anh em tuần đường và anh em công nhân đi kiểm tra lại toàn bộ các tuyến có nguy cơ ngập nước và nguy cơ bị sạt lở, thì đã phối hợp với cùng địa phương để bố trí làm rào chắn đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế cái phương tiện và người đi lại để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn các tuyến của Hạt quản lý.
Chị Chu Thị Sen, Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang nói thêm.
Trên các khu vực là hiện nay là có khoảng hơn 20 điểm đã bị ngập sâu và xe và các phương tiện là không lưu thông được. Hiện nay là các hạt giao thông và các đội là đã bố trí người trực gác cộng với lại các phương tiện xe máy móc để đảm bảo giao thông. Và có cái điểm bị sạt lở đất tràn ra mặt đường thì đã có phương tiện là để hót dọn để đảm bảo giao thông an toàn cho người tham gia giao thông ạ.
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường như quốc lộ 17, quốc lộ 37, đường tỉnh 242, đường tỉnh 292, đường tỉnh 292C, đường tỉnh 294, 295, 296, 297 xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Những điểm ngập đều đã được bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, đặc biệt là khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2 và một số tuyến phố thuộc phường Bắc Giang. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải tỉnh Bắc Ninh đã huy động 100% nhân lực để vận hành các trạm bơm tiêu úng, khơi thông dòng chảy, đảm bảo giao thông cho người dân. Trong đó, trạm bơm Phan Sơn và trạm bơm Châu Xuyên, hai trạm tiêu chính của khu vực được đặt trong tình trạng hoạt động khẩn cấp, chạy hết công suất. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài cùng với việc sét đánh làm mất điện toàn bộ trạm bơm Phan Sơn trong nhiều giờ, công tác tiêu úng gặp không ít khó khăn. Lượng bèo rác và bùn đất từ thượng nguồn đổ về rất lớn, gây tắc nghẽn tại các miệng cống và cửa xả. Lực lượng công nhân phải làm việc trong điều kiện mưa to, nước ngập sâu, vớt rác để khơi thông dòng chảy. Nhờ vậy mà nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Bắc Giang, ngay sau khi mưa ngớt đã thoát nước, đảm bảo giao thông cho người dân. Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn. Để đảm bảo tiêu úng cho phường Bắc Giang, các trạm bơm Văn Sơn, Châu Xuyên và toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị Bắc Ninh vẫn đang duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó.
Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng sáng 7 tháng 10 đã xảy ra sạt trượt đất. Đoạn sạt trượt dài khoảng 40 mét, chủ yếu ở phần chân đê phía đông. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban nhân dân phường Yên Dũng đã huy động máy móc vật tư cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân và hơn 70 người dân địa phương tham gia khắc phục trong điều kiện thời tiết mưa to. Đến nay đoạn đê bị sạt trượt đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo an toàn bước đầu.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, từ rạng sáng đến chiều ngày 7 tháng 10, trên địa bàn các xã Yên Thế, Tam Tiến xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Tại xã Tam Tiến hiện có hơn 550 hộ dân tại các thôn Bãi Lát, Tràm, Núi Lim, Đồng Bục, Rừng Dài, Mỏ Trạng, Hồng Lĩnh, Tiến Thịnh, Thị Cùng và Trại Lốt bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Lực lượng cứu hộ đã di rời gần 150 hộ dân đến nơi an toàn, song vẫn còn 18 trên 31 thôn bị cô lập. Thiệt hại ban đầu ghi nhận hơn 20.000 con gia cầm và 500 con lợn chết, trên 200 hectare lúa và 10 hectare nuôi trồng thủy sản bị ngập úng. Nhiều tuyến đường như 294B và quốc lộ 17 xuất hiện sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Tại xã Yên Thế đã huy động lực lượng tại chỗ, sơ tán kịp thời hai hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo chốt chặn giao thông tại các điểm ngập sâu. Hiện có khoảng 40 hộ dân bị cô lập nhiều tuyến đường chính như quốc lộ 17, thôn Đề Nắm, Hoàng Hoa Thám, ngầm Bản Thép vẫn ngập nặng. Ngoài ra, trên 250 hectare cây trồng và hàng chục nghìn gia cầm, lợn bị ảnh hưởng do ngập nước.
Một số xã như Bố Hạ, Đồng Kỳ cũng đã bị ngập úng cục bộ, một số hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng với Lữ đoàn 409 Quân khu 1, Công an tỉnh và Công an các xã phường huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ dân quân hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, các xã phường như Nính, Bắc Lũng, Kiên Lao, Mỹ Thái cũng bị ảnh hưởng mưa lũ, nhiều nơi ngập sâu trên 1 mét. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các xã phường toàn tỉnh duy trì thực hiện trực 100% quân số, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tinh thần lên đường thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11 gây ra, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh gây ngập sâu tại nhiều khu vực thuộc huyện Yên Thế cũ. Công ty Điện lực Bắc Ninh đã thực hiện tạm ngừng cấp điện toàn bộ tại 5 xã, gồm Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến và Xuân Lương. Đơn vị đã tạm ngừng cấp điện toàn bộ 10 trên 10 đường dây, 400 trên 400 trạm biến áp, hơn 38.000 khách hàng tại các khu vực đã bị ảnh hưởng. Việc thực hiện tạm ngừng cấp điện là biện pháp bất khả kháng nhằm ngăn ngừa tai nạn điện cho người dân, đồng thời bảo vệ an toàn cho hệ thống lưới điện và thiết bị. Để ứng phó với diễn biến của tình hình mưa lũ, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương.
Trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 gây ra tại nhiều địa phương trong những ngày qua, phường Từ Sơn đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ thiên tai gây ra. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ trực tiếp của các đại biểu dự hội nghị với số tiền 20.400.000 đồng, đồng thời tiếp nhận ủng hộ 25 cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền hơn 557 triệu đồng. Một số đơn vị ủng hộ số tiền lớn như công ty Mạnh Đức, công ty Tân Anh Từ Sơn, công ty Nam Hồng và trường Cao đẳng Thủy sản, cán bộ viên chức người lao động của các cơ quan Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, các chi nhánh ngân hàng Viettinbank Tiên Sơn, Agribank chi nhánh Bắc Ninh 2 tham gia ủng hộ. Toàn bộ số tiền sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Từ Sơn chuyển tới Thường trực Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh trong thời gian sớm nhất, đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân thôn Chi Nhị về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và triển khai dự án công viên nghĩa trang xã Đại Lai. Cùng dự có đại diện hơn 500 hộ dân trên địa bàn thôn Chi Nhị. Dự án công viên nghĩa trang xã Đại Lai được quy hoạch với diện tích khoảng 45 ha, trong đó khu vực nghĩa trang quy mô khoảng 20 ha, còn lại là diện tích khu vực cây xanh cách ly, tiểu công viên, cây xanh cảnh quan và khu dịch vụ thương mại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hoạt động công viên nghĩa trang theo hình thức cát táng và lưu cho, quy mô khoảng 25.000 đến 30.000 mộ phần. Tại hội nghị, nhân dân thôn Chi Nhị nêu lên nhiều ý kiến liên quan đến căn cứ pháp lý triển khai dự án, lý do tăng diện tích quy hoạch công viên nghĩa trang so với ban đầu, điều chỉnh ranh giới nghĩa trang, xem xét lại vị trí nghĩa trang. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung người dân quan tâm, trong đó về diện tích quy hoạch của dự án công viên nghĩa trang. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích 20 ha. Tuy nhiên, để đảm bảo cảnh quan chung của khu vực phía nam sông Đuống, tỉnh đã nghiên cứu bố trí thêm khuôn viên cây xanh, tiểu công viên xung quanh, đường giao thông với diện tích khoảng 25 ha. Qua đó, công viên vừa là nơi tâm linh, vừa là khu vực sinh hoạt văn hóa tinh thần của bà con nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của nhân dân, xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng và sẽ thông tin lại trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn nhân dân thôn Chi Nhị nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành, ủng hộ tỉnh Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy quê hương ngày càng phát triển vững mạnh.
Để giúp người dân nắm rõ các quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi chính đáng khi nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án, ngày 7 tháng 10 tại phường Thuận Thành, Sở Tư pháp phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và đường kết nối thủ đô Hà Nội. Gần 200 đại biểu là đại diện các hộ dân, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đã tham gia hội nghị. Nội dung tập trung vào việc thực hiện kế hoạch số 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và các văn bản triển khai thực hiện. Nhiều ý kiến thắc mắc của người dân liên quan đến việc thu hồi mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được cán bộ ngành tư pháp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất giải đáp thấu đáo, qua đó giúp người dân hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ của mình, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua phường Thuận Thành có chiều dài khoảng 3,67 km liên quan đến các hộ dân thuộc 3 tổ dân phố.
Ủy ban nhân dân xã Lương Tài sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 với tổng số tiền chi trả đất nông nghiệp dự kiến gần 1.800 tỷ đồng. Theo phương án chi trả tiền bồi thường hỗ trợ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài có 20 thôn, diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng trên 2.700 hộ dân, tổng kinh phí chi trả hơn 1.770 tỷ đồng. Lãnh đạo xã Lương Tài thống nhất kế hoạch triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ do nhà đầu tư là tập đoàn Materis đề xuất, đồng thời đề nghị các ngành chức năng của xã, các thôn tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự cơ sở trong quá trình triển khai. Yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị địa điểm chi trả thuận tiện, an toàn, đúng quy định, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân và tiến độ thực hiện dự án.
Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phù Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phù Lãng tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã gắn với nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kinh tế xã Phù Lãng có bước tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,9 triệu đồng một người một năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. 100% khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa, trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học khuyến tài được duy trì với tổng quỹ khuyến học toàn xã đạt 12,5 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo vận động được hơn 270 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết. Đại hội thống nhất phương hướng mục tiêu tổng quát và 11 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các thành viên được quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 95% được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác và chuyển đổi số. Mỗi ban công tác mặt trận ở khu dân cư đảm nhận một công trình hoặc phần việc tiêu biểu. Phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội đạt trên 210 triệu đồng một năm, hỗ trợ 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây sửa nhà ở, đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo.
Mới đây, Hội Nông dân xã Bảo Đài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nông dân xã Bảo Đài có hơn 7,1 nghìn hội viên. Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm có hơn 1.700 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong 5 năm qua, hội viên nông dân trong xã đã tự nguyện hiến 1.200 m2 đất, đóng góp trên 2.500 ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi, xây dựng 10 mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay toàn xã có 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao. Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể cùng 5 giải pháp để tổ chức thực hiện.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ qua đã có 49 trên 49 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường đề ra đều đạt và vượt. Các cấp hội giúp đỡ 145 hộ gia đình đạt gia đình 503 sạch, trong đó giúp thoát nghèo là 22 hộ. Hội nhận đỡ đầu 9 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trên 100 triệu đồng. Ngoài ra còn tặng 52 xe đạp, 12 suất học bổng, đồ dùng học tập, vận động trên 95% hộ gia đình thực hiện thu gom phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, trồng và chăm sóc 12 con đường hoa, trên 15.600 cây xanh. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định 3 khâu đột phá, 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kết nối, huy động nguồn lực.
Bệnh viện Quân y 110 vừa tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 27 nhằm đánh giá tổng kết hoạt động thực tiễn công tác khám chữa bệnh và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, qua đó định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật trong thời gian tới. Trong thời gian một buổi sáng đã có 12 báo cáo khoa học được trình bày, bao gồm kết quả cắt polyp đại trực tràng bằng thòng lọng qua nội soi tại bệnh viện từ năm 2014 đến năm 2024. Hiệu quả kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng trong điều trị sỏi ống mật chủ có biến chứng. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh tổn thương cộng hưởng từ và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bệnh nhân rách gân trên gai. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị trượt đốt sống thắt lưng. Đánh giá kết quả điều trị bước đầu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và một số báo cáo khác. Đây đều là những đề tài nghiên cứu được đúc kết trong quá trình hoạt động thực tiễn, phản ánh tâm huyết trí tuệ và tinh thần nghiên cứu đổi mới sáng tạo của cán bộ y bác sĩ. Các báo cáo tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác khám bệnh chữa bệnh, nghiên cứu đào tạo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý trong thực tiễn, qua đó góp phần làm sáng tỏ hơn những thành tựu chuyên môn kỹ thuật mà các thế hệ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 110 đã thực hiện trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.
Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra, trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực số cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, cũng như ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý quản trị nhà trường, công tác dạy và học. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có 1.221 cơ sở giáo dục. Trong các năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và nhiều chính sách phát triển giáo dục đào tạo theo lộ trình đổi mới. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước tiến vượt bậc. Xác định giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu giáo dục mũi nhọn nằm trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu toàn quốc, có vai trò quan trọng của việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 57. Ngành tập trung làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư xây dựng và cải tạo phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện đạt chuẩn quốc tế tại các trường chuyên và trường trọng điểm, đảm bảo các trường có đủ thiết bị hiện đại để hỗ trợ học tập và nghiên cứu, đặc biệt là các môn khoa học như vật lý, hóa học, tin học. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 8 tháng 10. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mưa trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Tế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.